Rồi cái loại thứ tư là tham cầu biện biệt phân tích, tức là lại hành giả khi mà thọ ấm rỗng rang nhiệm màu, chẳng bị các thứ lo nghĩ tà vọng, cảnh định tròn sáng, ở trong chánh định tâm ưa thích hiểu biết cội nguồn, xét xem tột tánh biến hóa của muôn vật, khiến tâm vui thích nhẹ nhàng, tham cầu biện biệt phân tích. Tức là người này kia trong chánh định tâm nó cũng được, nghĩa là yên, nó sáng được phần nào rồi. Cái thì bây giờ ưa muốn biết được, nghĩa là cội nguồn của sự vật, xét coi nghĩa là những cái sự biến hóa của muôn vật đó, cái nguồn nó là như thế nào, cũng do cái khởi cái niệm đó mà ma nó lại được diệt. Tức là lúc đó thì ma được diệt thuận tiện, bèn phóng tinh thần gá vào người, miệng nói kinh pháp. Người đó vốn chẳng biết bị ma gá, tự cho mình đã được vô thượng niết bàn, đi đến chỗ hành giả mong cầu hiểu biết cội nguồn kia, trải tòa thuyết pháp. Do quy thần của ma thu phục người mong cầu, khiến kẻ ở dưới tòa dù chưa nghe pháp mà tự nhiên tâm phục. Tức là do cái sức của ma cho nên nó khiến cho những người nghe pháp, đây là không phải là chỉ có người tu gọi là thiền định này thôi, mà những người nghe pháp chung quanh nữa thì chưa nghe mà nó đã khiến cho điều là tâm phục hết rồi. Cho nên nó nói gì thì nghe theo đó thôi, không có nghi, nó bậy cũng tin nữa. Những người này không cho bồ đề niết bàn pháp thân của Phật, tức là thân thịt hiện tiền của ta đây, rồi cha cha con lần lượt sanh ra nhau đời này qua đời khác, chính là pháp thân thường trụ chẳng dứt. Những cái chỗ này là cái chỗ mà dễ lầm, bởi vì mình học thiền đó thì mình nghe nói thiền là cái chân thật thì cũng là hiện tại đây thôi chứ không đâu xa. Thì này nó cũng nói vậy, nghe là bồ đề niết bàn pháp thân của Phật đó chính là cái thân thịt của nó đây. Tức là chỉ là thân tôi là bồ đề niết bàn là pháp thân đây chứ không gì khác. Thì mình học thiền là mình nghe nói thì cũng thiền là ngay hiện tại đây thôi, ngay thân này chứ không đâu khác, nó cũng giống vậy, thấy không? Nhưng mà không phân biệt kỹ, thấy không? Bởi vì trong nhà thiền đó bồ đề niết bàn pháp thân ngay thân này, nhưng mà ngay thân này là muốn nhắc nhở mình là không có mong cầu bên ngoài, mà nó ngay nơi đây. Khi mà những cái vọng tưởng, những cái tâm niệm mà lăng xăng đó nó lặng hết, thấy không? Thì ngay đây mới chính là pháp thân hiện tiền. Còn cái này thì nó là chỉ ngay cái thân thịt này, tức là sao? Đó, tức là cái thân thối này mà là pháp thân là niết bàn. Đó, tức là cái thân sinh diệt mà là pháp thân niết bàn. Đó, người nghe lẫn lộn, không có phân biệt. Rồi nó cho là cha con đó sanh nhau, tức là đời này cha sanh con, rồi sau cái con sanh cha, rồi lần lượt rồi sanh lẫn nhau lần lượt đời này qua đời khác vậy đó, tức là pháp thân thường trụ không có dứt, bởi nó sanh liên tục rồi đó, đời này sanh kia qua rồi kia sanh lại, sanh nó liên tục nó không có dứt, thì chính đó là pháp thân thường trụ. Thì người mà không có mắt pháp nghe vậy thì cũng tinh liền, thì tinh liền chính đó là nó dẫn mình đi vào ma. Vậy tức là sao? Vậy tức là mình cứ làm cái việc tham dục đó, cứ sanh nhau hoài thì cũng đó là pháp thân thôi. Đó, thành ra đó là dễ gạt người, thấy không? Rồi họ đều chỉ ngay hiện tại đây, tức là cõi Phật, không riêng có cõi tịnh cư và tướng sắc vàng nào khác. Thì đây nó cũng chỉ nghe là ngay đây là cõi Phật ngay đây thôi, chứ không có cõi Phật nào khác. Thì mình nghe vậy thì nó cũng giống như là trong lý thiền, nó thiền là ngay hiện tại đây thôi, vậy thì làm sao phân biệt? Cho nên ở đây là người học Phật là phải nắm vững thường Phật, trong nhà Phật là phải gọi là nhị đế dung thông tam mũi ấn. Nhị đế tức là chân đế và tục đế, thấy không? Hai cái chân đế tục đế nó dung thông thì mới chính là tam mũi ấn chân thật. Mà chân đế là gì? Chân đế là thuộc về cái lý, chân thật, tục đế là thuộc về sự, thấy không? Nghĩa là phải có sự, có lý đầy đủ, thông suốt thì mới thực. Còn ở đây thì giống cũng như là phải nhưng không phải, đây chỉ nói lý thôi. Nghĩa là nói lý là có Phật hiện tại đây thôi, nhưng mà cái sự chưa có, không đạt được cái sự, thấy không? Thành ra người không hiểu, mà nhất là mấy người mà gọi là tu mà không có căn bản đó, học cái lý thiền chút chút đó, thì cứ nói lý không đó, là nghiêng bên lý không đó, rồi dễ bị nó gọi là nó gạt hoặc nó làm mê hoặc. Cứ nói lý thôi, cái là cõi Phật ngay đây thôi. Nếu mà vậy thì tất nhiên là vậy là coi như là bác bỏ hết cõi tịnh độ, hoặc là cõi đâu sức đồ của ngài Di Lặc đồ, là bác bỏ hết thì thành có lý không. Cho nên đó là phải hiểu kỹ. Rồi đây cũng vậy, cũng gọi là tướng sắc vàng này cũng không có gì hết, vậy thì tức là Phật 32 tướng cũng không có luôn. Thành ra thành nói lý hả, dễ gạt. Người hành giả liền tin nhận, quên mất tâm tu trước, đem thân mạng trở về nương tựa với nó, tưởng là việc chưa từng có. Tức là người gọi là nhẹ dạ đó, dễ tin đó, thấy không? Cái thì bị nó gạt, cái tin theo về nương tựa nó, coi như vậy là đây là cái việc mình hy hữu chưa từng có. Những người ngu mê ấy lầm cho mình là Bồ Tát, rồi xét suy theo tâm tưởng đó, phá hủy luật nghi của Phật, âm tầm làm việc tham dục, thấy không? Thì dần dần rồi cái thì lộ ra cái tướng ma, thấy không? Tức là giờ cứ suy nghĩ theo cái tâm tưởng của mình đó, mà không có nghĩa là y cứ kinh luận gì hết, thấy không? Cho mình tưởng vậy, nghe vậy, là tưởng vậy, suy nghĩ vậy, cái thì chấp theo cái chỗ suy tưởng của mình, thấy không? Rồi mới phá hủy giới luật của Phật, rồi làm việc tham dục lén lút, thấy không? Đó thì lộ ra cái tướng ma. Trong miệng nó thích nói, mắt tai mũi lưỡi đều là tịnh độ. Tức là tịnh độ là mắt tai mũi lưỡi mình đây chứ không gì khác hết. Thì quý vị nghe giống như lý thiền, nhưng mà là đó là gạt. Mắt tai mũi lưỡi mà là tịnh độ, vậy thì rồi cái thì người chết mắt tai mũi lưỡi cũng còn nguyên đó, rồi nó xình nó thúi lên cũng là tịnh độ. Vậy tịnh độ là cái vô tri, cái thúi, cái xình đó. Rồi hai căn nam nữ chính là chỗ chân thật bồ đề niết bàn, do đó cho nên là cứ làm việc tham dục thì chính đó là sanh bồ đề. Những người vô tri kia liền tin nhận lời nhơ nhớp ấy, đó là bị nó gạt, không? Nhất là người tu mà thích lạ rồi thích những cái quyền bí rồi đó, thì nghe những cái lời này bị nó mê hoặc thì dễ lầm. Thì đây là cái loại quỷ gì? Tức là đây gọi là loài quỷ cổ độc thắng ác, tuổi già thành ma, đến quấy rối người tu. Khi tâm đã chán bỏ thân thể người bị gá, thì cả thầy trò đều rơi vào vòng pháp luật. Ông phải giác ngộ trước thì chẳng rơi vào luân hồi, còn mê làm chẳng biết thì rớt xuống địa ngục vô gián, không? Tức là đây là thuộc về cái loài quỷ cổ độc, không? Cổ độc này á, tức là trước kia do tham cái gọi là tham cái hận đó, tức là mang nhiều cái hận thù đó, rồi làm thành tội, rồi khi mà tội hết, rồi gặp những cái loài cổ độc nó thành hình, cổ độc những loài sâu trùng mà nó độc dữ đó hay thành hình, nghĩa là vậy. Thì do trước kia là lấy cái quán tập làm cái nhân, rồi lấy cái phẫn cái hận đó, đó là làm cái trước tiên, rồi ôm giữ những cái ác đó không bỏ, kết quán lâu ở nơi ý, rồi phiền não ở trong lòng, rồi khi mà thọ báo hết, mượn những cái loài xúc mà loài độc đó gá, giống như là những cái loài rắn dữ, cái loài trùng độc sâu độc rồi đó, mượn những loài đó gá. Trong cái chuyện của Trung Hoa có kể một câu chuyện là thời nhà Hán ở cái vùng núi Tây Nam ở tỉnh Quảng Tây đó. Ngày xưa Quảng Tây, Quảng Đông là cũng thuộc về gọi là Đại Việt của mình đó. thì có một người dùng cái cổ độc này để hại người khác. Người ấy á, họ dùng cái cách này, tức là họ đem nhiều cái thứ sâu độc, trùng độc đó, bỏ chung vào trong một cái hũ, rồi nuôi lẫn lộn vậy. Để chi? Những loại sâu độc, trùng độc nuôi lẫn lộn vậy đó, thì ở trong đó nó mới giết hại lẫn nhau. Con này nó giết con kia, nó giết hết, tới chừng cuối cùng mà con là còn lại đó, thì con đó là độc, gọi là tuyệt độc. Tức là con này mà nó giết hết được những con độc kia, cho nên nó còn lại là nó rất tuyệt độc, mà nó lại rất linh thông nữa. Đó. Ai ăn phải làm cái phấn độc của nó thôi là chết, thấy không? Hoặc là còn những cái độc đó trên thân người đó, thì người đó phải chết thôi. Giờ muốn sống á, là phải ở lại, lưu lại ở nơi đó để mà thường được ăn những cái phấn độc đó để giải. Có một người phụ nữ ở vùng này, tức là vùng núi này đó, thì cái người này mới nuôi cái loài cổ độc đó hơn 20 năm, hại những người mà xa qua lại đó, thì bị bà này bà hại nghĩa là không biết bao nhiêu người. Cho nên người ở trong thôn đó, trong xóm đó, thì thấy vậy là cũng sợ bà, sợ mà hận, không biết làm sao. Rồi một hôm thì cái bà này bà coi như là tới cái thời rồi, bà tự biến thành con cổ độc luôn, cổ độc to. Tức là thân á, thì thân là con rắn, đầu là đầu người, tức là đầu người mà thân rắn. Thì trong người trong xóm đó, trong cái thôn làng đó, thấy như vậy thì sợ quá, thấy lạ vậy thì mới cùng nhau phóng lửa đốt cả nhà luôn, hay là bà đã chết chung đó luôn. Thì đó là cái gọi là cái cách mà gọi là nuôi cổ độc đó. Còn ở đây thì khi mà những cổ độc này mà nó sống lâu ngày thành quỷ đó, không, thì nó còn nguy hiểm hơn nữa. Thì ở đây khi nó thành quỷ rồi á, thì nó mới đến, nghĩa là nó gạt, nó mê hoặc, rồi nó làm hại người. Mình là tu là cũng phải biết trước, không, tức là phải giữ cái tâm chân chánh, nhất là trước là phải giữ giới luật. Giới luật nó nghiêm minh, thì chính cái giới luật nghiêm minh đó, thì khi mà đạt được định thì cái định nó cũng là trong sáng, mà là không có cái gì đến gạt được, thấy không? Đó là gọi là cái loại thứ tư, thấy không?